Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Paris. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2012 và chúng ta bắt đầu cái khóa tu học. Mới to. Micro ở đâu rồi? Hôm qua thấy có micro mà. Thử rảnh nghe đi, nói chắc buổi sáng này chịu hết hơi làm sao.
Cho thầy dưỡng sức nữa.
Rồi, thành ra ở trong này có bao nhiêu, người mới hả? Giơ tay lên thử coi.
Cũng đông quá thầy.
Bây giờ trước khi mà nói chuyện với người mới, bây giờ phải hỏi lại người cũ thử coi. Người cũ học được một năm trời rồi thực hành ra làm sao? Thì một năm qua quý vị đã thực hiện được cái khỏe mạnh và thảnh thơi được bao nhiêu phần trăm rồi? Một năm qua ai đã là buông được bớt chưa?
Có bớt chứ chừng hết.
Quý vị nhớ, tức là cái này là cái nằm ngay đầu tiên đó mà có người chưa nhớ được cái câu này. Tức là phải làm sao mình phải thực hiện một cách thực sự là không, tức là mình đến và đi một cách tự tại, nhẹ nhàng, không có vướng mắc. Nhưng mà mình vẫn đem cái năng lượng và mình vẫn sống một cách rất là chân tình với mọi người, mọi loài. Thì quý vị thấy cái câu thứ nhất là gì? Ta là người lữ khách. Cái khách ở đây tức là mình biết rằng mình chỉ đến, khi mình đến như là một người khách thì người ta đối xử với mình cũng rất là trân quý và mình đối xử người ta cũng rất là lịch sự. Ngay cả khi hai người bạn đến với nhau rồi trở thành hai người bạn đời cũng vậy. Nếu mình mãi mãi coi nhau như những người khách hay những người bạn thì như vậy nó sẽ đẹp muôn đời và nó sẽ có cái sự trân quý và trân trọng với nhau. Thành ra mình đến cái thế gian này cũng vậy. Mỗi một cuộc đời của mình sẽ có những cái sứ mạng. Mình đến rồi mình đi. Mình đến một cái nơi nào đó cũng vậy. Mình chỉ tạm ở đây thôi. 50 năm, 70 năm hay 100 năm nó chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi. Thành ra nếu mà mình cố chấp vào nó, mình tham đắm thì mình sẽ bị vướng mắc và mình sẽ đau khổ. Cũng như khi mình đến, tức là tại sao như sợi nắng mà không phải là như giọt mưa. Mình đến như sợi nắng tức là nó đến rồi đi, nó mảnh mai nhưng mà có khi nó cũng mang được cái năng lượng của vũ trụ, nó mang được ánh sáng của trí tuệ, nó mang được cái sức nóng, cái nhiệt độ. Tức là tượng trưng cho cái sự ấm áp của con tim hay là của cái lòng từ bi. Và khi mình đến đi một cách tự tại như vậy thì có như không, không như có. Đây là tinh thần của Bát Nhã. Thành ra nếu như mình hiểu được tất cả, ở đây thì mình sẽ đi từ cái căn bản, nhưng mà từ từ vào những khóa tu sau á, khi mà mình bắt đầu thâm nhập được rồi, khi mình bắt đầu thực tập được rồi, thì mình sẽ thấy tinh thần Bát Nhã nó đi vào trong tất cả kinh điển, từ kinh điển nguyên thủy nó mới bắt đầu lấy cái tinh thần đó để nó phát triển lên kinh điển của Đại Thừa hay là của Thiền Tông. Và cũng từ cái tinh thần của Bát Nhã đó, khi mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình thì mình hiểu rất rõ ràng là tất cả các nguyên lý, tất cả những định luật của vũ trụ, của khoa học cũng không ngoài tinh thần của Bát Nhã. Ở đây cho quý vị thấy một số những cái hình ảnh ha. Tức là chẳng hạn như mình thấy ở đây có một vài vị đã được chứng nghiệm ngày hôm qua. Mình thấy người mình nó sạch sẽ ha, người mình sạch sẽ. Đầu tiên do để ngon lành trắng trẻo, tưởng rằng cái người mình sạch sẽ ha. Nhưng mà chỉ cần sau đó là từ từ tự khai 15 phút thôi và 30 phút. Quý vị thấy là tất cả những cái mình, tức là có sạch có nhơ, nhưng mà thực ra khi mình hiểu được thì nó cũng không nhơ và không sạch và mình có thể thay đổi được nó. Có những người quý vị thấy hít, tức là nó có thể như là nhớt xe hay là gần như là mấy cái nồi mà bún rêu hay là cà ri mà mình nấu đặc, tức là cái này thật sự tức là nó vừa ra nhớt, nó vừa ra nhớt và nó vừa ra những cái độc tố của mình trong người mình. Thành ra mình nhìn thấy sạch nhưng mà chưa chắc nó sạch. Đó. Rồi một cái nữa là chẳng hạn như đây cũng là sản phẩm của một người đặc biệt, là quý vị thấy chẳng hạn như bình thường cái túi mật của mình nó nhỏ téo thôi, nó chỉ khoảng bằng cái trứng gà, nhỏ hơn cái trứng gà ha. Nhưng mà khi mà mình ăn uống những cái gia vị, những cái hóa chất trong thức ăn, thức uống của mình, nhất là những cái đồ chiên, đồ xào, nhất là những cái thứ ngũ vị hương, hay là mình thường ăn những cái thức ăn mà được làm sẵn, được chế biến sẵn, thì cái ngày qua ngày nó tích tụ ở trong cái ống mật của mình cũng như trong cái túi mật. Và đây cũng là cái dấu hiệu càng ngày càng gia tăng cái bệnh lý không những của người Á Châu mà bây giờ nó bắt đầu nó lan ra tới người Tây Phương. Thì mặc dù cái kích thước nó nhỏ như vậy á, nhưng mà quý vị thấy nó cũng có khả năng sản xuất ra rất nhiều cái cặn bã. Thì ở đây mình nhìn mình sẽ thấy nó có 2 đến 3 cái loại cấu trúc khác nhau. Tức là có khi thì nó rất là mềm như là những cục đất, có khi nó cứng hơn và có lúc nó sẽ cứng hơn nữa, tức là nó như những hòn sỏi. Hay là nó như những hòn đá, hòn sỏi. Và những cái này thì nó nằm lâu năm ở trong túi mật mình rồi, thì quý vị thấy cái cấu trúc của nó sẽ cứng hơn, và cái màu của nó sẽ bị thấm với cái axit mật, tức là nó ra màu vàng cho tới màu xanh Nhưng mà cái bề mặt của nó vẫn chưa có lắng bóng. Khi quý vị nhìn đến cái này thì quý vị thấy cái cấu trúc của nó hoàn toàn mịn hơn nữa. Đó, cấu trúc của nó mịn, thành ra nó sẽ chắc, nó cứng hơn. Giống y như mình lượm ở ngoài ngoài bờ biển ha. Đó, thành ra quý vị thấy cái này mà nó nằm ở trong túi mật của mình thì tại sao nó không làm tắc nghẽn, nó không làm cho mình bị rối loạn tiêu hóa, hay là nó làm cho mình bị nặng nề trong cơ thể mình. Thành ra có khi mình nhìn thấy ở ngoài mình khỏe mạnh nha, nhưng mà thực sự trong người mình nó đang chất chứa rất nhiều những cái mầm gây bệnh, chẳng qua là cái giọt nước nó chưa đầy thành cái ly, nó chưa tràn ra để mình thấy được thôi. Thành nếu như mình không có cái khả năng nhìn sâu, mình không có cái khả năng quán chiếu, thì hầu như mình đang đầu độc cơ thể mình đang làm cho nó bị tổn thương rất nhiều mà mình không biết. Và từ những cái tổn thương về vật lý này nó sẽ ảnh hưởng qua những cái tổn thương về sinh lý, và từ những cái tổn thương về sinh lý nó sẽ ảnh hưởng qua tới cái tâm lý của mình. Và tất cả trong con người mình nó đều liên quan mật thiết chặt chẽ với nhau hết. Thì ở đây mình sẽ học sâu vào cái, đây là một cái phần rất là quan trọng mà mình có thể là mình sẽ sử dụng vài ba tháng, vài ba năm, mình cũng có thể chưa có thể mà hiểu được hết hay ứng dụng được trọn vẹn. Khi nào mà mình hiểu được hết và mình ứng dụng được trọn vẹn cái này, tức là mình sẽ vượt thoát hết tất cả mọi cái hệ lụy của thế gian này, tức là mình vượt thoát khỏi cái sự kiểm soát hay là vận hành của vũ trụ này, thì lúc đó mình sẽ là tự tại thảnh thơi một cách 100%. Còn nếu như mình chưa hiểu được cái nguyên lý năng lượng, cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ và tất cả những cái ứng dụng của nó trong đời sống của mình cũng như trong vũ trụ, thì mình chưa thể nào mà thoát ra khỏi được cái sự kèm kẹt hay là cái sự vận hành của nó cả. Thì như vậy, một cách ngắn gọn, mình có thể nói trước để quý vị thấy rằng trong cơ thể của mình, trong cơ thể của mình nó sẽ có 4 lớp hay là 4 cái thân khác nhau. Mình tạm thời gọi là 4 cái thân khác nhau để cho nó dễ hiểu. Cái thứ nhất là cái thân vật lý của mình, bằng xương, bằng thịt, bằng da, mình có thể sờ được, mình thấy được và nó di chuyển được. Thì cái phần này nó thô, nó vững vàng, nó làm như cái nền tảng, cái nền móng cho mình, đó là mình nhìn bằng cái con mắt bên ngoài. Nhưng mà để vận hành được, để điều khiển được cái thân vật lý đó, mình có một cái thân nó vi tế hơn, nó nhỏ nhịn hơn, tức là cái thân sinh lý của mình, là những cái phản ứng sinh lý, sinh hóa học trong cơ thể mình, hay là những cái nội tiết tốt, những cái men tiêu hóa vân vân. Thì lấy ví dụ như mình muốn cử động cái tay, cái chân của mình, không phải là mình cử động được mà nó phải có sự co cơ. Mình muốn duy trì cái thân nhiệt của mình để cho máu huyết nó lưu thông thì nó phải có cái khí nó dẫn đi, nó phải có cái năng lượng. Mà cái năng lượng đó không phải mình ăn cơm vào hay là mình ăn thịt vào, tức là nó sử dụng cơm hay thịt, mà nó phải phân hủy ra thành ra cái chất đường ha. Rồi từ cái chất đường đó hay là cái chất đạm đó nó mới bắt đầu nó đốt lên. Khi nó đốt lên thì nó mới sản xuất ra cái năng lượng, và chính cái sức nóng, cái năng lượng đó mới là cái thực thụ để mà giúp cho cái bộ máy của mình làm việc được. Thì những cái đó nó nằm ở tầng thứ hai này, như vậy nó sẽ nhỏ nhiệm hơn, nó sẽ vi tế hơn cái tầng thứ nhất một phần nữa. Và bắt đầu tới cái tầng thứ ba, mình phải hiểu rằng để cho những cái phản ứng sinh lý sinh hóa hay là cái thân sinh lý của mình mà có thể vận hành được, tức là nó đòi hỏi cái não bộ của mình nha, cái não bộ của mình phải làm việc. Và làm việc như thế nào thì quý vị thấy rằng cái não bộ của mình làm việc nó làm việc từ cái hệ thần kinh trung ương trên não bộ, và sau đó nó truyền tín hiệu xuống cho đến tất cả những cơ quan. Mà đố quý vị nó truyền bằng cách nào? Nó truyền bằng cách nào? Nó truyền bằng cái dòng điện ha, tức là bằng những cái ion hay là những cái điện tích nó chạy. Thành ra lát nữa mình sẽ học tới lý do tại sao mà mình hay bị đau nhức, tại sao mình bị rối loạn chức năng, tại sao mình bị bệnh về tinh thần vân vân và vân vân. Thành ra để cho cái thân thứ ba của mình, để cho cái thân thứ hai này, tức là cái thân sinh lý hay là vật lý của mình mà làm việc được, tức là nó đòi hỏi phải có cái sự điều hành, phải có những cái tín hiệu hay cái lệnh từ ở trên não bộ của mình. Thấy không? Thành ra cái này nó còn cực kỳ vi tế hơn nữa. Và nếu như cái lệnh này ra mà chậm, hay là lệnh đưa từ trên xuống mà nó được đi lệch, thì như vậy nó càng tạo ra nhiều cái rối rắm và nhiều cái bệnh lý. Và cái này thì nó lại càng nhỏ nhiệm hơn nữa, nó càng vi tế hơn nữa, thành ra mình khó thấy hơn. Và cuối cùng, cái này nó chỉ điều khiển được ở một khoảng nào đó chừng 70%. Và có khi nó chỉ trong hiện đời này thôi, tức là nó chỉ một đời, trong một cái kiếp sống hay là một cái sự biểu hiện thôi. Còn ngoài ra mình có một cái thân vi tế hơn nữa, tức là cái thân năng lượng, hay cái mình còn tạm gọi nó là tâm linh. Tức là cái này nó sẽ là điều khiển của mình trong giấc ngủ cũng như trong lúc mình thức. Trong khi cái thân thứ ba này, cái não bộ của mình như hồi nãy mình nói, nó chỉ có thể điều khiển mình được lúc mình đang ở tỉnh thức ha. Còn lúc mình ngủ thì nó không điều khiển được. Nhưng mà bắt đầu qua cái thân thứ tư của mình á, thì nó sẽ điều khiển mình ngay cả trong giấc ngủ, lúc mình trong vô thức, trong kiếp sống này, tức là trong sự biểu hiện này. Ngoài ra nó còn có khả năng đưa cái năng lượng đó hay dẫn dắt những cái năng lượng đó qua những cái hình thái biểu hiện khác. Tức là lúc mình thoát ra khỏi cái thân vật lý này, lúc mình phải đi tái sanh ở giữa cái thân trung ấm, hay là mình bắt đầu đi qua những cảnh giới khác, qua những cái hình thái khác, vân vân. Đó, thành ra cái năng lượng này nó sẽ có tối thiểu là 4 cái tầng lớp như vậy, và con người mình nó cũng có 4 cái tầng tương ưng như vậy. Thì dần dần mình sẽ học hết tất cả những cái này và cái cách ứng dụng của nó ra sao. Nếu như mình không biết ạ, thì mình sẽ rơi vào rất nhiều cái sai lầm. Và hiện nay thì hầu như mình đa số, tức là khoảng mình nói tối thiểu là 70-80% là chúng ta đang sống trong cái sai lầm, cái mê lầm đó. Và trước khi chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu tại sao chúng ta sống trong cái mê lầm, thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Và chính vì chúng ta không có khả năng quán chiếu, không có khả năng nhìn sâu nha. Mà như cái chủ đề mình nói là ngày hôm nay á, tức là Đức Phật dạy là cái bát chánh đạo, là cái nền tảng của sự giác ngộ và giải thoát. Thì trong cái bát chánh đạo, tức là 8 cái con đường, 8 cái chi phần, đó thì cái chánh kiến phải là luôn luôn là cái đi đầu. Cái chánh kiến phải là cái đi đầu, tức là mình phải thấy đúng, mình phải nhìn nó đúng vấn đề, thì lúc đó mình mới tư duy đúng và mình mới hành động đúng, mình mới có cái chánh mạng, tức là có cái nghề nghiệp, vân vân. Thì nếu như mình không có cái chánh kiến, tức là mình không có sự nhìn nhận đúng đắn, không có cái sự nhìn sâu, thì mình thường sống một cách rất là cạn cợt và mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn của sự luân hồi, của sự vô minh. Lấy ví dụ như tất cả các cái quy luật, tất cả những cái quy luật vận hành của vũ trụ, nó đều theo cái quy luật là vô thường biến đổi, nhưng mà nó cũng không thoát ra khỏi cái quy luật mình gọi là luân hồi. Luân hồi tức là, hay nói đúng hơn khoa học gọi là định luật bảo tồn năng lượng. Tức là nó sẽ, năng lượng của vũ trụ nó luôn luôn, nó vĩnh hằng và nó cân bằng. Nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này hay là từ hình thức này qua trạng thái khác hay hình thức khác mà thôi. Chứ nó không có thể tự sanh ra hay nó có thể tự mất đi được. Và trong cái cõi vũ trụ vô biên này, có khi một hành tinh biến mất thì nó lại nạp năng lượng qua cho hành tinh khác, chứ nó hoàn toàn không biến mất đi đâu được cả. Có khi nó ở thể vật chất, nó ngưng tụ lại ở thể vật chất, nhưng mà có khi thì nó sẽ chuyển qua cái trạng thái là phi vật chất. Nhưng mà tất cả cũng là cái năng lượng và nó vận chuyển, hay là nó luôn luôn luân hồi ở trong cái cõi vũ trụ này. Thì đó là một cái định luật, một cái nguyên lý mình cần phải nắm cho vững và hiểu cho sâu. Cái thứ hai nữa là cái nguyên lý mà mình thường nói một cách nôm na là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì đó là danh từ danh gian mình gọi cho dễ hiểu vậy thôi, chứ còn thật ra nó là một cái quy luật gọi là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn hay là cái ái lực, cái từ trường của sự thu hút. Và mình có thể diễn đạt trên bất cứ cái lĩnh vực nào. Chẳng hạn như trong hóa học thì người ta có thể gọi đó là một cái ái lực, cái là cái lực, cái nối của nối hóa trị, hay là những cái nối ion của các phân tử với nhau. Trong vật lý học mình có thể coi đó như là cái từ trường, cái hấp dẫn lực, cái từ trường khi mà nó có một cái đối lực, chẳng hạn cực âm với cực dương nó thu hút nhau, hay là nó có thể là cái dương mạnh nó sẽ hút cái dương yếu, vân vân. Tức là nó sẽ có nhiều cái hình thái, nhiều cái cách khác nhau. Rồi chẳng hạn như trong tâm lý cũng vậy, và trong sinh lý cũng vậy. Tất cả những cái đó nếu mình nhìn trên mặt y học hay sinh học thì nó là biểu hiện của tâm lý học hay sinh lý học, nhưng thực ra đằng sau nó vẫn là cái từ trường hay cái năng lượng. Và khi từ trường hay năng lượng thì nó vẫn phải theo cái định luật của vật lý học và hóa học. Thành ra lát nữa mình sẽ đi sâu hơn một số những cái ví dụ trong cuộc sống, cũng như tại sao mình rớt vào cái vô minh, cái sai lầm, và nó dẫn tới cái bệnh lý hay cái bất an. Một cái định luật nữa là chẳng hạn như mình thấy trong thế gian này nó luôn luôn nó là hai mặt. Tức là trong thế gian này cái định luật của nó, cái định luật này nó cũng là một phần, hay nó là một cái khía cạnh khác, một cái góc cạnh khác của định luật bảo tồn năng lượng. Tức là trong, mình nói trong cái, đối với căn bản người ta nói trong dương có âm, trong âm có dương, tức là không có một cái gì nó tuyệt đối. Thì đây cũng là cái lý do mà Bát Nhã nói là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Tức là từ vô hình nó biến thành hữu hình, mà từ hữu hình nó sẽ biến thành vô hình. Trong cái vô hình nó có cái hữu hình, mà trong cái hữu hình nó có cái vô hình. Trong cái tốt thì nó có cái xấu, trong cái xấu nó có cái tốt. Trong cái tích cực thì nó luôn luôn có cái tiêu cực, hay là trong cái tiêu cực nó có cái tích cực. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Phật dạy mình phải sống trung đạo. Và trung đạo ở đây nó không có nghĩa là luôn luôn mình nằm ngay đường chính giữa. Đó. Thành ra đó là một vài cái quy luật mà mình, khi mà mình nắm vững được nó thì mình có thể nhìn ở một góc cạnh nào, một khía cạnh nào mình cũng có thể ứng dụng được nó. Và khi mình hiểu được nó, mình ứng dụng được nó, thì mình sẽ thấy rằng cái cuộc sống này nó tuyệt vời ở cái chỗ là đến đi nó đều có những cái nhân duyên của nó. Mọi người, mọi loài và cả cái vũ trụ này nó đều kết nối với nhau chằng chịt, theo như trong kinh Hoa Nghiêm nói là trùng trùng duyên khởi, và mình không thể nào tách mình ra khỏi mọi vật hay mọi loài. Mình không thể nào tách rời cái thân vật lý của mình với sinh lý, tâm lý. Và mọi cái nó đều luôn luôn có cái ưu và cái khuyết. Cái ưu và cái khuyết, cái tốt và cái xấu. Khi mà mình không nắm được nó thì mình sẽ bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Hay là mình thường có cái thói quen là thích, tức là mình chỉ nhìn một mặt, là mình chỉ thích cái gì tốt, cái gì đẹp. Và khi mình lạm dụng nó, khi mình lạm dụng nó thì vô tình, bởi vì mình không hiểu được cái mặt trái của nó, thì lúc đó mình càng lạm dụng cái mặt tích cực bao nhiêu thì cái mặt tiêu cực của nó sẽ lớn tương đương. Và khi mình gặp phải, khi mình phải bắt buộc đối diện với cái mặt trái của nó thì mình lại không chịu chấp nhận, và mình phủ nhận hay là mình đẩy, mình đối kháng nó. Thì khi mình càng đẩy nó ra bao nhiêu, mình càng đối kháng nó bao nhiêu, tức là mình lại càng bị cái phản lực Newton nó làm tổn hại mình nhiều hơn. Tức là mình càng hiểu biết nó bao nhiêu, mình càng ít lạm dụng nó. Cái thứ hai, mình càng hiểu biết nó bao nhiêu thì mình lại ít đối kháng nó, tức là mình chấp nhận, mình chấp nhận nó thì mình sẽ dễ dàng chuyển hóa nó hơn. Còn khi mà mình không biết mà mình gặp những cái tiêu cực, những cái không như ý, và mình càng đối kháng, mình càng chống chọi với nó, thì mình lại càng bị cái phản lực của nó mạnh hơn, tức là lúc đó mình lại càng đau khổ hơn, bất an hơn, vân vân. Đó thì đó là một vài cái định luật, cái quy luật trong vũ trụ mà chúng tôi nhắc đến để quý vị thấy. Và từ từ thì chúng ta sẽ học sâu hơn, chúng ta sẽ lấy những cái ví dụ thực tế trong cuộc đời để làm sao khi mà chúng ta nhận diện được thì chúng ta phải biết trở lại lắng nghe cơ thể mình, hay nói đúng hơn là mình phải thực hiện sống một cách tỉnh giác, một cách chánh niệm, để mình có thể biết được cái tiểu vũ trụ của mình nó đang vận hành như thế nào nha. Và cái nguồn năng lượng nuôi sống nó ra làm sao để mình có thể nạp năng lượng cho nó một cách đúng đắn, cũng như mình bảo toàn cái năng lượng của cả cái vũ trụ, cả cái hành tinh này, thì như vậy cái sự hòa hợp giữa mình và đại vũ trụ nó sẽ đạt được cái mức tối ưu. Và như vậy thì cái sự hạnh phúc, sự thanh bình hay thảnh thơi cho mọi người và mọi loài thì mình có khả năng thực thi được. Thì đó là cái phần dẫn nhập cho quý vị thấy rằng những cái định luật, những cái quy luật trong vũ trụ nó rất bình thường, nhưng mà chúng ta không để ý đến nó, là chúng ta không biết để ứng dụng nó. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nhìn ha. Bắt đầu bây giờ mình nhìn sâu hơn một tí xíu, mình tập nhìn với cái con mắt của một người thực tập thiền quán nha. Thì mình sẽ thấy rằng mình đã vi phạm cái trật tự của vũ trụ, mình đã làm tổn hại cơ thể mình khá nhiều. Bây giờ lấy ví dụ như quý vị nhìn trên cái đồ hình này, mình thấy con người ta sống được nha, là nhờ gì? Nhờ thức ăn, thức uống, nhờ không khí, nhờ môi trường, nhờ những cái mối quan hệ xung quanh, vân vân. Nhưng mà một trong những cái cực kỳ quan trọng đó là cái không khí, cái hơi thở. Thành ra khi mình hít vào, mình thở ra, mình sẽ đi sâu hơn sau này về cái tầm quan trọng của nó và ứng dụng của nó. Nhưng mà quý vị để ý thử coi, tức là khi mà mình đang ở trong nhà, đang ấm áp, mà mình đi ra ngoài, mình gặp một cái luồng gió bụi, một cái luồng gió lạnh, một cái luồng khói, đó là những cái mình có thể thấy được, có thể cảm nhận được. Và bây giờ mình sẽ đi sâu hơn những cái mình không thấy, không cảm nhận được. Tức là chẳng hạn như quý vị bị bụi phấn hoa, quý vị bị những cái chất kim loại ở trong không khí từ cái khói xăng của máy bay hay là khói xe hơi nha. Hay là quý vị bị một cái những cái bụi trong cái thảm này nha. Hay là trong lông mèo, lông chó, vân vân. Khi mà mình tiếp xúc, khi mà cơ thể mình tiếp xúc với những cái tác nhân đó thì bắt đầu mình thấy nó bắt đầu nó ra nước mắt, nước mũi nha. Có khi nó hơi ngứa ngứa, nhưng mà có khi đầu tiên đó là nó chỉ tiết ra cái nước mắt hay nước mũi, nó lỏng, nó ít. Và nếu mình để ý nữa, tức là chẳng hạn như khi mình đi, khi mình ăn mà mình ăn có những cái mùi thơm, có gia vị kích thích, chẳng hạn như tiêu, ớt, hành, tỏi nha, thì mình thấy trong miệng mình nó tiết ra cái dịch nhầy. Lúc đầu nó là cái nước bọt, nhưng mà trong cái nước bọt đó nó sẽ có những cái dịch nhầy ít mà mình không để ý. Khi mà mình ăn cái càng cay bao nhiêu, càng nóng bao nhiêu thì nó là bắt đầu tiết ra cái dịch nhầy nhiều, tức là mình bắt đầu thấy đàm nó lên. Thì như vậy, tương tự, bất cứ nơi nào trong cơ thể mình, từ ở trên nha, cho tới ở dưới, trong ruột mình, trong bao tử mình, trong gan, trong mật, nó đều phản ứng như nhau. Thì đó là gì? Đó là một cái cơ chế bảo vệ tự thân của cơ thể mình mà tạo hóa đã cho nó ha. Tức là tạo hóa đã cho nó để nó biết, để nó biết tự phòng hộ, tự bảo vệ lấy chính nó. Bên ngoài cơ thể thì nó đã có một cái lớp da, đây là cái hàng rào bảo vệ từ bên ngoài. Và bên trong nó cũng có một cái lớp da đó, lớp da non thì người ta gọi là niêm mạc ha. Nhưng mà cái lớp da đó chỉ là một cái hàng rào bảo vệ bình thường cho tất cả mọi tác nhân thôi. Bây giờ khi mà có quân xâm lược đến, có những cái yếu tố bất thường đến, thì nó bắt đầu nó kéo thêm cái hàng rào thứ hai nữa. À, thì cái hàng rào thứ hai đó là cái lớp dịch nhầy, hay gọi là dịch của cơ thể. Thì tùy theo cái cơ quan, tùy theo vùng, trên mắt mình thì nó ra nước mắt, trong mũi mình thì nó ra nước mũi, trong miệng mình thì nó ra đàm, trong lỗ tai mình thì nó ra cái nước tai nha. Và trong ruột mình thì cũng vậy, trong ruột mình thì nó bắt đầu nó ra những cái dịch nhầy, và nó cứ thế và nó dọc theo cái đường ống đó. Thì cái nhiệm vụ của nó lúc đầu là gì? Chỉ là một cái hàng rào để nó ngăn cản những cái tác nhân đó xâm nhập vào trong cơ thể nó thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nó làm như là một cái lớp dầu bôi trên, lubrication, để làm chi? Nó làm cho nó trôi hết những cái cặn bã, những cái chất độc đó ra khỏi cơ thể nó, tức là một cách để nó tống ra. Nhưng mà đó là cái lợi điểm, đó là một cái nguyên lý, đó là một cái chức năng của tạo hóa cho cơ thể. Nhưng mà nếu như mình không lắng nghe cơ thể mình và mình không phát hiện được nó, thì ngay lập tức nó sẽ bị biến thành cái tiêu cực liền. Lý do tại sao? Mình đã học rồi, nguyên lý hai mặt, tốt và xấu ha. Khi mà nó nhận được những cái đó, những cái yếu tố bất lợi cho cơ thể, và nó tiết ra như vậy để nó bảo vệ. Thứ nhất là tại vì mình không hiểu được cái nguyên lý, và mình đã không có cái sự chuẩn bị cho nó. Nếu như mình có sự chuẩn bị cho nó thì như vậy nó sẽ không có phản ứng nhiều. Còn nếu bởi vì mình không có sự hiểu biết, thành ra mình không có sự chuẩn bị cho nó, thành ra khi nó tiếp xúc những thứ đó nó phản ứng, thấy không? Và như hồi nãy mình nói rồi, càng phản ứng mạnh bao nhiêu, càng ra nhiều bấy nhiêu, hay là càng bị tổn hại nhiều bấy nhiêu. Đó là nguyên lý hai mặt đối kháng với nhau. Thành ra đó là cái điểm thứ nhất, nó lợi nhưng mà nó sẽ bất lợi. Nó lợi là ở chỗ là khi mà nó bị như vậy thì nó tiết ra nhiều để nó bảo vệ nhiều. Nhưng nó bất lợi ở chỗ nó bất lợi ở cái chỗ là khi mà mình không hiểu được cái nguyên lý hai mặt, khi mà mình không lắng nghe được nó để có sự chuẩn bị, khi mà mình không lắng nghe được nó sâu để dừng lại, thì như vậy nó tiếp tục bị kích thích, tiếp tục để phòng hộ cho nó. Thì mình để ý một lát sau, càng tiếp xúc với cái môi trường đó càng tiếp xúc với thức ăn đó nha, thì như vậy những cái dịch này nó sẽ bắt đầu, nó sẽ tiết ra nhiều hơn. Thì đó là cái nguyên lý rõ ràng, tức là anh càng ép tôi thì anh tôi phải càng tiết ra nhiều, hay là quân địch càng tới nhiều thì lính càng tới nhiều. Nhưng mà khi nó tới nhiều như vậy, nó tiết ra nhiều như vậy thì nó sẽ có nhiều cái tiêu cực. Thứ nhất là những cái dịch nhầy này bây giờ nó sẽ trở nên dày hơn, đặc hơn. Nước mắt của mình lúc đầu nó lỏng, sau bắt đầu nó dính lại, và cuối cùng có khi nó ra những cái cục ghèn. Nước mũi của mình lúc đầu nó lỏng, sau đó bắt đầu nó ra nhầy hơn, và cuối cùng nó ra những cái cục kích mũi, nó làm đóng nghẹt hết cái đường thở của mình. Trong miệng mình lúc đầu nước bọt nó lỏng, sau đó cái đàm nó lỏng hơn, nó đặc hơn tí xíu, rồi cuối cùng có khi mình khạc ra những cái cục đàm luôn. Thấy chưa? Lỗ tai của mình bình thường nó sẽ ra những cái nước lỏng, nhưng mà cuối cùng nó càng ra nhiều bao nhiêu, nó kết cục lại đặc và nó làm tắc nghẽn. Thì tương tự như vậy, ở trong phổi mình cũng vậy, và trong cái đường ruột của mình cũng vậy. Thấy không? Bắt đầu những cái dịch nhầy đó nó bắt đầu nó nhiều hơn và nó đặc lại, nó dính hơn. Bây giờ bắt đầu mình đi tới những cái tiêu cực sâu hơn của nó. Tức là khi nó bị kích thích như vậy thì về hệ thần kinh của mình cũng bị kích thích. Sinh lý của mình nó sẽ bị đáp ứng liên tục. Thành đó là một trong những lý do nó làm cho mình bị dễ bị dị ứng. Tại vì nó phản ứng quá nhiều, quá nhanh. Và khi nó phản ứng quá nhiều, quá nhanh như vậy thì nó tạo thành một cái thói quen. Nó gặp một cái gì nó cũng phản ứng liền. Là thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mà nó phải làm việc quá sức như vậy mà nó không đủ sức để thải ra hết, thành ra nó gặp cái gì thì nó đẩy trước, nó báo trước tốt hơn, đúng không? Tại vì nó hết khả năng nữa rồi, thành thôi gặp cái gì nó cũng từ chối liền ngay lập tức, thay vì mình chấp nhận vào để mình chuyển hóa. Nhưng mà bây giờ nó hết khả năng rồi, thành ra nó gặp một cái là nó đẩy ra liền ngay lập tức. Thành càng ngày mình sẽ càng bị dị ứng nhiều thứ hơn, và mình sẽ bị phản ứng nhanh hơn nữa. Cái thứ ba nữa là quý vị thấy, khi mà lúc đầu những cái dịch nhầy này nó còn ít, nó còn lỏng, nó còn trơn á, thì nó chỉ cản một cái lớp y như là một cái lớp phim, một cái lớp mỏng để nó chặn lại cái chất độc đó thôi, và sau đó là nó sẽ trơn từ từ nó tuột xuống để nó thải ra ngoài. Nhưng mà khi cái dịch nhầy đó nó bắt đầu nó tiết ra nhiều và nó bắt đầu nó dày đặc hơn, nó dính hơn, thì những cái cặn bã, những cái phân tử, những cái hóa chất hay là những cái chất độc đó nó sẽ bị dính lại trong cái chất nhầy đó nha, nó bị dính lại ở trong. Và khi nó dính lại thì theo cái nguyên lý hồi nãy mình nói rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là cái lực hấp dẫn. Chẳng hạn như lấy ví dụ, bây giờ quý vị thích ăn ngon ha, hay là bây giờ quý vị thích hút thuốc, thì như vậy khi mà mình ăn ngon thì mình hút thuốc, tức là những cái hóa chất, tất cả những cái đó đều là hóa chất cả. Mà nếu mình nói vi tế hơn một tí xíu nữa, tức là nó là những cái từ trường hay những cái năng lượng, nó có một cái tần số, hay là nó có những cái điện tích ha, tương ưng với cái sản phẩm đó hay là cái chất liệu đó. Thì như vậy khi đó nó sẽ bị kẹt vào trong những cái lớp màng nhầy, dịch nhầy này, và như vậy thì nó có một cái lực thu hút ha, lực thu hút. Thì như vậy cái lực thu hút đó nó làm cho là cái gì? Những anh chàng nào đã nằm trong này rồi thì nó sẽ bắt đầu nó kết lại với nhau thành nhóm. Đồng thời nó cũng có khả năng thu hút từ bên ngoài vào. Đó là lý do tại sao khi mà mình hút thuốc lúc đầu mình chưa có khoái, nhưng mà càng hút thuốc nhiều nó bắt đầu nó càng bắt mình ghiền hơn. Một phần là do cái tâm lý, một phần nó do sinh lý, mà một phần nó do vật lý. Thấy không? Rồi chẳng hạn như khi mình ăn ngon, bắt đầu mình bị nó dính trong đó, nó làm cho mình bị thích ăn ngon hơn. Cũng vậy, tức là một phần cái tâm lý mình bị phụ thuộc, một phần cái sinh lý mình nó quen tiếp ra những cái men tiêu hóa, cái dịch tiêu hóa như vậy nó bị phụ thuộc. Và một phần là do cái yếu tố vật lý này, nó bắt đầu nó thu hút do cái ái lực, do cái khác nhau về cái từ trường, và nó thu hút. Thành ra khi đó mình lại tiếp tục sống trong cái môi trường đó, mình tiếp tục ăn thức ăn đó, uống thức uống đó, thì khi mình sử dụng những cái đó thì sao? Nó vào cơ thể mình thì cơ thể mình lại không chấp nhận được, phải không? Thì nó bắt đầu nó lại tiết ra cái dịch nhầy nhiều hơn. Và khi nó tiết ra cái dịch nhầy nhiều hơn thì nó lại bắt giữ những cái anh chàng đó nhiều hơn. Và cuối cùng thì những cái phân tử đó nó cứ kết lại với nhau, và càng lâu ngày thì những cái sự kết tủa đó nó càng lớn hơn, những cái băng đảng đó nó càng ngày càng nhiều hơn. Và khi nó nhiều hơn thì như vậy cơ thể mình lại nhận ra là bất lợi cho cơ thể, nó lại càng tiết ra cái dịch nhầy nhiều hơn để bảo vệ cho nó. Hay thậm chí nó lại bắt đầu có những cái cơ nó bắt đầu nó bao vây lại, tức là bằng chất lỏng nó không được, thì giờ bắt đầu những cái mô cơ nó bắt đầu nó tới nó bao vây lại, thành ra đó là cái trạng thái nó chuyển qua những cái polyp hay là những cái kiss nhỏ, những cái khối u nhỏ, thấy chưa, để nó muốn bao vây cái anh chàng đó lại, không cho anh xâm lấn ra, không cho anh có cái khả năng để chiêu dụ hay là để hoành hành ra nữa. Thành đó là cái con đường mà nó hình thành như vậy. Thành ra cứ cuối cùng là mình cứ rớt vào cái vòng luẩn quẩn nếu như mình không nhận ra được để mà chặn cái con đường đó, thấy không? Thành ra quý vị thấy lúc đầu nó là tốt ha, lúc đầu nó là một cái cơ chế rất tích cực, nhưng mà sau đó khi mà mình không có khả năng nhìn sâu, không có khả năng dừng, thì nó sẽ bắt mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn ngoài. Và cái đó nó có, nãy giờ mình đang nói về cái tiêu cực, nhưng mà nó cũng có cái tích cực. Tức là chẳng hạn như mình thấy cái đó nó ứng dụng trong xã hội cũng vậy. Bây giờ quý vị nhìn trên cái mặt tiêu cực của cái định luật đó, thì chẳng hạn như cái người chưa uống rượu, bắt đầu bị người ta dụ uống rượu, lúc đầu thấy nó cay, nó nóng, nó sặc sụa. Cái người chưa biết hút thuốc, mới hút thuốc vô thấy nó khó chịu. Nhưng mà dần dần cái mình quen, thấy không? Mình quen do gì? Tức là do có bạn bè, có môi trường, rồi bắt đầu bị cái cơ chế vừa sinh lý, vừa tâm lý và vừa vật lý ở trong cơ thể mình nó thu hút. Ha? Thì như vậy, tương tự như vậy trong cái ăn, trong cái mặt, trong cái sinh hoạt, thì đó là mình nhìn trên khía cạnh tiêu cực của nó. Nhưng mà nó cũng có cái khía cạnh tích cực. Lấy ví dụ như quý vị đi học một mình, có khi mình học không hứng và mình có 2-3 người bạn. Quý vị đi chùa mình, quý vị không hứng, ở nhà mình lễ lại sám hối hay mình ngồi thiền nó không có đủ năng lực, nhưng mà bắt đầu có 2-3 người, càng đông người mà càng tu tập thì cái năng lực nó sẽ mạnh hơn, cái từ trường nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ bắt đầu nó kéo mình, nó hút mình. Thành ra đó là hai mặt của các pháp. Thì khi mình hiểu được như vậy, mình phải chọn cái môi trường hay là mình phải tránh duyên đó. Thì đối với thức ăn thức uống cũng vậy, đối với cái môi trường sinh hoạt cũng vậy, và đối với cái tâm lý của mình lát nữa mình nói cũng vậy. Tức là mình khi mình hiểu biết được thì mình sẽ biết mình phải thực hiện như thế nào, mình phải chọn bạn như thế nào, và mình phải chọn cái môi trường sống, môi trường tu tập của mình như thế nào. Thành ra tất cả các pháp nó đều có hai mặt như vậy cả. Rồi, chẳng một cái kế tiếp, tức là quý vị thấy từ cái cơ chế bảo vệ tự thân của mình qua sinh lý vật lý như vậy, bây giờ mình nhìn lại những cái tâm hành khác của mình, thấy không? Lấy ví dụ như bây giờ quý vị nói mình giận là tốt hay không tốt? Giận không tốt, phải không? Giận không tốt, nhưng mà đâu phải. Nếu mà giận không tốt, quý vị vô chùa quý vị thấy tại sao bên có ông thiện, bên có ông ác? Hả? Nếu mà giận không tốt vậy thôi thì giờ mình đâu có quân đội, mình đâu có police đâu, phải không? Mình đâu có tòa án đâu. Thành ra tại sao Bồ Tát cũng phải thể hiện ở hai mặt? Thành ra khi mình hiểu được như vậy á, thì mình phải biết, tức là cái giận khi mình sử dụng đúng lúc thì nó có giá trị. Đối với bản thân mình, tức là khi mình phản ứng lại một cái tâm niệm bất an của mình, hay là một cái tâm niệm không lành mạnh của mình, hay là đối với một người khác, khi mà người ta làm một cái gì sai trái mà mình nói người ta không nghe, mình nói nhỏ nhẹ người ta không nghe, thì lúc đó một cái biểu hiện. Tại sao bây giờ cái lớp nó đang ồn như vậy, cô giáo thầy giáo nói không nghe mà gõ thức bốc một cái, tự nhiên cái lớp im re ha, hay có khi phải la một tiếng thì nó im ra phăng phát. Thành ra khi mình hiểu được cái tâm hành của mình á, nó có cái lợi và có cái hại, thì mình phải sử dụng nó lúc nào cho đúng lúc, cái đó là cái quan trọng. Còn nếu mình để vượt quá nó thì nó sẽ tổn hại mình. Và hồi nãy mình đang nói là từ cái yếu tố vật lý ha, từ yếu tố vật lý nó đi vào, nó tổn thương cái sinh lý mình, từ cái sinh lý nó làm lệ hệ lụy và tổn thương cái tâm lý của mình. Còn đây mình đang xét tới những yếu tố tâm lý, tức là những cái tâm hành của mình nó vi tế hơn. Cũng vậy, tức là chẳng hạn như quý vị lo sợ, mình thấy mình hay lo sợ, và nhất là bây giờ mình lo nhiều quá ha, mình bất an nhiều quá, thì như vậy lo sợ đúng của nó không có xấu, đúng, nó không xấu. Tức là chẳng hạn như nếu mà bây giờ mình thấy một cái đám lửa đang cháy lan tới mình, hay là mình thấy một con thú dữ nó đang lao tới mình, nếu như mình không có một cái phản ứng lo sợ thì mình cứ đứng đó là mình chết ngắt, phải không? Nhưng mà chính nhờ cái phản ứng lo sợ đó nó mới bắt đầu nó làm gì, mạch máu mình bắt đầu từ cái phản ứng đó, tức là khi mình nhìn thấy phản ứng là bắt đầu nó đi vào sinh lý, từ cái tâm lý đó chứ, nó bắt đầu nó chuyển qua sinh lý là nó bắt đầu nó tiết ra cái adrenaline để nó đi vào tim mình, nó kích thích tim mình đập nhanh lên, từ đó nó mới bắt đầu nó làm máu ra, mạch máu giảm ra, cơ bắp cứng lên ha. Thì một là để mình chiến đấu chống trở lại cái tình huống đó, hai là để mình chạy. Thì trong y học nó gọi là fight or flight, tức là một là đánh lại, hai là chạy. Thành ra nếu mà lúc đó mình không có cái phản ứng đó ha, nếu mình không có cái phản ứng đó, tức là mình thấy cứ như thấy mình đứng như chết trơ, nhưng mình không có phản ứng, thì như vậy nó không chuyển từ cái trạng thái tâm lý đó qua cái trạng thái sinh lý, và để nó kích thích tim tiết, nó tạo ra cái nội tiết tố adrenaline để nó kích thích tim mình đập nhanh lên, máu bơm ra nhiều hơn. Nó không tạo ra những cái nội tiết tố khác để kích thích cái mạch máu giãn ra để đưa máu tới cơ bắp. Nó không tạo ra những cái nội tiết tố khác để làm cho cơ bắp căng lên, cứng lên, để có sức chạy hay có sức chiến đấu. Lúc đó mình đứng mình nhũn nhừ thì chết ngắt rồi, phải không? Thành ra cái phản ứng đó là phản ứng tốt để bảo vệ cơ thể mình. Nhưng mà nếu mình lo sợ quá thì cuối cùng nó làm mình bại liệt luôn, phải không? Nó làm mình tổn thương luôn, trụy tim mạch luôn. Thì như vậy, trở lại, không có một cái yếu tố nào mà nó hoàn toàn tốt hay xấu. Đặc biệt là khi mình tu tập, đặc biệt là mình đã bắt đầu đi vào cái bát nhã của mình, hiểu cái nguyên lý hai mặt của nó ha. Thành ra tất cả những cái tâm hành của mình cũng vậy, từ cái thương yêu, từ cái giận, từ cái sợ sệt đó. Thành ra nếu mà mình hiểu được thì mình thấy rằng các pháp nó tuyệt vời và không có bị kẹt. Ngay cả Phật pháp cũng vậy, ngay cả pháp tu cũng vậy. Như sáng nay quý vị thấy như thầy nói là gì, bình thường nếu như mình vào trong một cái đạo tràng, ai cũng muốn cái đạo tràng là sắp hàng ngay thẳng, lối lễ Phật đều đặn theo tiếng chuông, nhìn cái đạo tràng trang nghiêm. Thì như vậy nó có cái hay, nó có cái hay là nhìn thấy cái mặt bên ngoài, hình tướng bên ngoài thì nó rất trang nghiêm, nó rất đẹp đẽ. Nhưng mà nếu thực sự xét trên cái mặt tu tập thì nó hoàn toàn không đạt được cái giá trị đó. Là tại vì thứ nhất, người ta cứ bị hướng ngoại ra ngoài. Mà cái pháp tu nào mà cứ hướng ngoại là mình nói trước hết là mình bị mất năng lượng rồi, chứ không? Thứ nhất là mình bị mất năng lượng, tại vì khi mà mình hướng ra ngoài, tức là mình bị năng lượng mình nó thoát ra ngoài. Còn khi mà mình làm một cái gì mà mình hướng vào trong, tức là mình đưa năng lượng vào trong, hay là cái tâm mình nó không phóng ra ngoài thì nó đỡ hao tốn năng lượng. Rồi chẳng hạn như khi mình nói đến một cái pháp tu mà mình hướng ngoại, tức là mình cứ đi mong cầu, mình đi tìm cầu ở ngoài, thành ra lúc đó mình dễ bị sai lạc, dễ bị dẫn dắt và dễ bị mất cái niềm tin, trong khi chính tự thân mình mà mình không có cái nỗ lực, mình không có cái niềm tin chính bản thân mình thì làm sao mình tin được người ngoài, thấy không? Nếu như mình chưa có cái niềm tin được chính tự thân mình thì nếu mình tin những người ngoài hoàn toàn là mình mất gốc. Cái thứ ba nữa là quý vị thấy rằng sinh lý học, vật lý học và tâm lý học, mỗi người có một cái cơ thể khác nhau, mỗi người có một cái nhịp tim khác nhau, một cái nhịp thở khác nhau, và cái tình trạng sức khỏe của người ta khác nhau. Bây giờ nếu khi mà mọi người cùng lễ Phật đồng như nhau hết trơn, thì thứ nhất là người ta đã phải hướng ngoại, người ta theo những người khác rồi. Mà khi người ta theo những người khác, đó là người ta đánh mất tự thân người ta. Cái nhịp thở của người kia đang dài, đang chậm thì người ta lễ sâu. Còn cái nhịp thở của mình nó ngắn quá, mình chưa có tập thở sâu được, cái hơi thở của mình còn ngắn quá, cái nhịp thở của mình còn nhanh quá, mà mình lại theo người ta thì lúc đó mình mất cái hơi. Thành như vậy cái lễ Phật của mình hoàn toàn nó không có phù hợp, nó không có an ổn, mà thân không an ổn thì làm sao cái tâm mình an ổn được. Và hơn nữa là mình cứ lo nhìn ở bên ngoài, mình có lo hướng bên ngoài thôi. Thành ra lúc đó nhìn bên hình tướng ở ngoài thì rất đẹp, nhưng mà thực sự về chất lượng tu thì không có. Thành ra khi mà mình làm một cái việc gì, mình phải hiểu và mình phải nhắm cái nào là cái mục tiêu. Nếu như quý vị muốn có một cái đạo tràng tốt đẹp, hình tướng bên ngoài đẹp, thì quý vị theo cái đó. Còn nếu như mình muốn thực tu để mà đạt được cái hiệu quả, cái chất lượng cho tự thân mình ha, hay là cho cái đạo tràng mình, thì có khi là mình phải chấp nhận hy sinh cái kia để mà mình lấy cái nội dung hơn là cái hình thức. Thành ra trong vấn đề tu tập, trong vấn đề học đạo cũng vậy. Từ từ thì mình sẽ có điều kiện mình đi sâu vào những cái ví dụ ứng dụng trong cuộc sống thực tế, thì mình sẽ thấy rằng tất cả các pháp nó đều luôn luôn là bị ảnh hưởng như vậy. Và mình vì cái thói quen mình cứ chạy theo bên ngoài, cứ mong cầu bên ngoài, hay là mình cứ bị cái ảo giác của mình, cái tri giác sai lầm của mình nó chi phối, mà mình không có khả năng nhìn sâu, quán chiếu sâu để thấy được cái sự thật của nó, hay là những cái mặt phải chân chính của nó. Rồi chẳng hạn như mình nói đến cái một cái ví dụ khác, quý vị thấy rằng trong cơ thể con người ta trong cơ thể con người ta là 65-70% là nước. Thì như vậy mình nói là mình không thở, mình chết đã đành. Nhưng mà có người uống nước mà không biết cách uống nước cũng có thể chết. Nha. Mình uống nước mà không biết cách uống nước mình cũng có thể chết. Thì một cái ví dụ mà hôm trước chúng tôi có chia sẻ với đại chúng là nói ra thì không ai tin, nhưng mà một lát giải thích thì thấy nó quá dễ dàng. Tức là với một chai nước khoảng chừng nửa lít hay một lít thôi, quý vị có thể chết một cách êm đềm. Đó, thành ra nói là cả một đời mình uống cầu cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn lít nước mà sao mình vẫn sống nhanh, nhưng mà có một lít nước mình có thể chết. Thì cái này á, nó xảy ra thường là những người vượt biên, thường những người ở trong những cái cơn hoạn nạn. Đó. Lý do tại sao? Lý do bởi vì mình biết rằng trong cơ thể con người ta là 3/4. Tối thiểu là 3/4 là nước. Thành ra khi mà thiếu nước thì con người ta không thể sống được, thấy không? Và bắt buộc cơ thể nó phải làm sao? Nó phải thích nghi. Thích nghi từ từ, tức là cái tế bào khi mà mình thiếu nước nó sẽ bắt đầu nó teo dần. Nhưng mà trong cái thiếu nước này nó sẽ có hai, tạm thời mình chia ra hai nhóm. Một nhóm là chủ động và một nhóm bị động. Thì luôn luôn cái nhóm chủ động nó sẽ tích cực hơn, nó sẽ biết làm gì hơn, thành ra nó không bị cái tai nạn nhiều hơn. Còn cái nhóm mà bị động thì do không hiểu cái nguyên lý của nó và không có sự chuẩn bị, do đó thường bị tai nạn. Thì như vậy, đối với cái nhóm mà bị động, trong trường hợp lấy ví dụ như người ta đi vượt biên hay là người ta bị lạc trong rừng, thì như vậy ngày này qua tháng kia người ta không có cái nước uống, thì như vậy bắt buộc cơ thể người ta phải thích nghi dần và tế bào nó phải teo lại dần. Đó là trên mặt vật lý học. Về mặt sinh lý học thì bây giờ nó phải tập sử dụng nước ít hơn, vận hành chậm hơn và đào thải chậm hơn. Về mặt sinh lý học thứ hai, tức là mình sẽ học sâu hơn về cái này chắc là ngày mai hay ngày mốt. Tức là chẳng hạn như khi con người ta không sử dụng cái nguồn năng lượng thứ nhất, tức là tất cả những thức ăn, thức uống qua đường miệng, mình bắt đầu có thể sử dụng thức ăn, thức uống qua cái đường thứ hai là đường xúc thực. Trong trường hợp của nước, mình không uống bằng miệng nhưng mình sẽ uống bằng da, mình sẽ uống bằng lỗ mũi. Tức là nơi nào nó mát mẻ, nơi nào có độ ẩm cao, tại vì trong không khí nó có độ ẩm, nó có hơi nước, thành ra lúc đó con người ta nó sẽ hấp thụ hơi nước, nó sẽ uống nước qua da và qua mũi. Thấy chưa? Hay là nó ăn cũng vậy, nó ăn là nó sẽ ăn bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng thân. Thành nó sẽ có nhiều cái con đường để nó lấy năng lượng. Thì trong cái trường hợp này mình nói người ta đang thiếu nước thì như vậy nó sẽ uống nước qua da và qua cái niêm mạc mũi của mình. Nếu như cái môi trường đó có độ ẩm cao thì cái người đó sẽ sống thoải mái hơn, nó dễ dàng thích nghi hơn là cái môi trường đó có độ ẩm thấp. ha, sa mạc hay là nắng cháy thì nó sẽ khó khăn hơn cho cơ thể của người đó để mà thích nghi hay là để lấy được cái nguồn nước đó. Nhưng mà đó chỉ mới là tầng năng lượng thứ hai. Qua tới cái tầng năng lượng thứ ba, tức là cái ý chí, cái nghị lực hay là tâm lý. Người ta sống được là nhờ người ta có cái niềm tin, có cái ý chí để vượt qua khó khăn, hay là người ta mong rằng, người ta hy vọng rằng, hay là người ta tin tưởng rằng người ta sẽ đạt tới bờ, người ta sẽ tìm được nguồn nước. À, thì chính cái sức sống bằng cái ý chí, bằng cái niềm tin đó mới là cái yếu tố tiên quyết. Tại vì nó ở tầng cao hơn thì nó sẽ mạnh hơn. Quý vị thấy ở bên này nè, cái năng lượng thực sự đó, là cái tầng càng cao bao nhiêu, năng lượng càng lớn bấy nhiêu. À, thành ra chính vì người ta luôn luôn nghĩ tới nước, chính vì người ta luôn luôn mong rằng người ta sẽ đạt được, người ta sẽ vượt thoát khổ và người ta sẽ tới được cái nguồn nước, thành ra cái niềm hy vọng, cái ý chí đó nó cứ dẫn người ta sống từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác. Nếu như khả năng thích nghi dưới này mà nó kém thì lúc đó trên này sẽ phải chịu đựng nhiều, và nếu nó vượt quá khả năng thích nghi thì người đó chết. Còn nếu mà người đó còn sống sót được, tức là cái này nó càng ảnh hưởng mạnh hơn những cái tầng dưới. Thấy chưa? Thành ra quý vị cứ tưởng tượng như vậy, người ta luôn luôn lúc nào trong tâm niệm người ta cũng nghĩ tới nước, và nhờ như vậy người ta mới sống được. Và bên cạnh đó thì về phần vật lý là tế bào nó đang teo dần. Về mặt sinh lý là nó bắt đầu nó tập đào thải chậm dần, hấp thụ chậm dần. Nha. Và thích nghi với cái lượng nước tối thiểu. Thì như vậy, đùng một cái khi mà cái người đó gặp cái nguồn nước, một lít nước đâu có ăn thua gì đâu. Cái bao tử mình chứa được 1.5 lít, thấy không? Mà nước trong cơ thể mình là nước gì? Nước trong cơ thể mình là nước muối sinh lý, dịch sinh lý 0.9%. À, bên cạnh đó, mình nói muối thôi, mình chưa nói những cái men tiêu hóa hay là những cái muối khoáng khác. Chỉ nổi cái muối chloronatri, tức là muối sinh lý thôi, là nồng độ tối thiểu là 0.9%. Thấy chưa? Nhưng mà khi cái người đó gặp ngay cái chai nước đó là nước gì? Nước lạnh, nước lọc. Quất vô một cái thì quý vị có tưởng tượng như là một cái hàng tỷ tế bào trong người mình. Ha? Chỉ nói ít nhất là dọc theo cái đường thực quản và dạ dày của mình thôi. Ha? Hay là đường mũi của mình thôi. Tức là hàng trăm ngàn, hàng triệu tế bào. Mà khi mà nó gặp nước vô nhanh một cái thì sao? Giống như một nắm gạo rang, đục nước cho nó nở ra một cái. Là thứ nhất. Cái thứ hai, nước này là nước lạnh chứ không phải nước muối sinh lý. Cái thứ ba nữa là mình thấy gì? Khi nó vào một cái nó nở ra, cơ thể mình mấy hôm nay tế bào đang teo, bây giờ vô nó nở cái đùng ra. Mấy bữa nay nó đang thích nghi với sống thiệt ít nước, hấp thụ thiệt chậm, đào thải thiệt chậm, bây giờ nó vô cái ào một cái, phản ứng cơ thể quá nhanh. Thấy không? Thành ra cái con dao hai lưỡi ngay đây cũng chính nhờ nó để mà sống sót. Nhưng mà bởi vì cái người này đang ở trong cái trạng thái bị động, không hiểu được cơ chế, thành ra gặp nước là làm luôn một lèo 1 lít nước vô một cái là coi như nó vỡ mặt, tế bào nó vỡ ra hết, chết ngắt một cách rất là êm ái. Trong khi nếu mà cái người chủ động hay là cái người biết hơn thì lúc đó mình giả sử như mình không có muối thì nước biển, hay là giả sử trong rừng không có muối thì mình chỉ ngụm từng ngụm một ha, và mình bắt đầu đi xuống tầng này từ từ, tức là khi mà mình thả nó ra, mình có cái nguồn nước rồi thì mình sẽ đắp ở bên ngoài da từ từ, mình bắt đầu ngậm từng ngụm một thiệt chậm thì người đó sẽ sống còn. Nhưng mà người nào uống càng nhanh, tức là không đi xuống cái tầng này, trở lại từ từ, phản ứng liền ngay lập tức là chết ngắt. Thấy không? Thì đó là quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra sau năm 75 và những người đi vượt biên rất là nhiều. Và những người đi vượt biên đã chết trên tàu mình không biết, nhưng mà những cái năm ngày tháng của 75 thì người ta chết trên bờ biển. Khi mà tàu vừa cập bến vô một cái là người ta uống xong là người ta nằm la liệt trên bờ biển. Đó. Rồi, trở lại đối với mình ở đây cũng vậy. Chẳng hạn như ở thế giới Tây Phương này, quý vị cứ nghe bác sĩ khuyên quý vị là một ngày uống 2 lít nước. Ha? Một ngày uống 2 lít nước là tối thiểu. Thì như vậy, nếu mà nhìn trên cái tinh thần trung đạo của Đạo Phật mình, hay là nhìn trên vấn đề khoa học, thì mình thấy có hợp lý hay không? Quý vị nhìn trong đại chúng mình bây giờ mình có mấy chục người, nha. Và người thì ốm, người thì mập, người thì cao, người thì thấp, người thì mang có một cái áo, người quấn đến mấy lớp áo, thấy không? Rồi cái người ngồi trong này khác cái người ngồi ngoài kia. Nói như đó thôi là mình đã thấy cái sự khác biệt rồi. Huống chi là giữa mùa nắng, giữa mùa đông lạnh, giữa cái người làm việc trong văn phòng và cái người làm việc ở ngoài vườn, thấy không? Cái người có chế độ ăn khô và cái người có chế độ ăn rau cải uống nước trái cây nhiều, cái người ăn súp nhiều, ăn đồ lỏng nhiều. Thành ra tất cả chế độ sinh hoạt, cơ thể, vật lý mà nó đã khác biệt rồi. Mà nếu mình uống cứng nhắc như vậy là mình thấy hoàn toàn không hợp lý. Yeah. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy cũng do cái nhìn một cách cạn cợt mà vô minh của mình. Khi mà mình bị ra mồ hôi, nói chung là cái dịch của cơ thể mình bởi vì nó luôn luôn có muối trong đó. Thành ra bất cứ cái dịch gì của cơ thể mình nó cũng có cái vị, vị gì? Vị mặn, phải không? Nhưng mà khi mà mình uống nước vào thì đa số mà mình uống nước gì? Nước lọc, ha, uống nước lọc. Thành ra khi mà mình uống nước lọc vào thì như vậy cái nồng độ muối khoáng, chất điện giải trong người mình, trong các tế bào nó sẽ bị hạ thấp xuống, phải không? Và khi nó hạ thấp xuống như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho nó, tại vì nó phải làm nhiều cái việc để nó điều hòa tim mạch, cơ bắp và kể cả cái tín hiệu truyền tin của thần kinh não bộ đi xuống. Cái dòng điện của nó đều đi bằng những cái ion và những cái electron như vậy. Thành ra khi mà mình càng uống nước vô nhiều thì nó càng pha loãng ra, và khi nó pha loãng ra thì nó cực kỳ nguy hiểm. Quý vị thấy rằng cái này nó cũng liên quan tới việc uống nước luôn. Tức là trong cơ thể mình cái thân nhiệt mình bình thường là 37 độ C. Thấy không? Mình chỉ cần tụt xuống một độ là 36 độ thôi là mình bắt đầu thấy ớn lạnh, thấy run rẩy rồi. Nó lên chừng một độ, hai độ là bắt đầu mình thấy người nóng hâm hâm cho đến sốt cao, cho đến động kinh. Mà cái nhiệt độ là cái bên ngoài rõ ràng mình có thể đo được. Thấy không? Mà nó chênh lệch một tí xíu như vậy thôi là cơ thể mình nó ảnh hưởng, nó bất an rồi. Huống chi là những cái chất điện giải này nó cần cực kỳ vi tế mà nó nằm nhỏ nhiệm ở trong cái dịch của cơ thể mình và nó điều khiển bao nhiêu cái hoạt động vi tế hơn. Thành ra nó chỉ dao động một tí xíu thôi. Thấy không? Nó chỉ dao động một tí xíu thôi là cơ thể mình nó đã rối loạn liền ngay lập tức. Mà khi mà mình thấy mình ra mồ hôi nhiều, mình uống nước vô cho nhiều, cho nhanh, thì như vậy nó pha loãng cái nồng độ này ra thì nó cực kỳ nguy hiểm. Và để bảo vệ nó thì cơ thể mình nó phải ngay lập tức nó lo nó tống ra cái lượng nước mà mình vừa đưa vào. Mà khổ nổi khi nó tống cái lượng nước dư thừa mà mình vừa đưa vào đó, nó đâu có đẩy nước ra không đâu. Nó đẩy nước thì phải một số muối khoáng đi theo ra. Bởi vì dịch cơ thể mình, nước mắt, nước mũi, mồ hôi mình luôn luôn có vị mặn. Thành khi nó đẩy ra một cái nó nước dư thừa đó mà một số cái lượng muối khoáng trong cơ thể mình lại mất đi và như vậy nó tụt xuống thêm. Tí xíu nữa. Thấy chưa? Nhưng mà mình đâu có nhìn bên trong. Mình chỉ nhìn bên ngoài thôi. Mình thấy mình toát mồ hôi ra nhiều. Càng ra nhiều bao nhiêu, càng ra nhanh bao nhiêu thì mình lại càng uống vô nhiều, uống vô nhanh bấy nhiêu. Càng uống vô nhiều mà càng uống vô nhanh thì anh chàng này thấy nó lại càng bị pha loãng, càng nguy hiểm hơn nữa. Anh lại càng cố đẩy ra cho nhanh và cho nhiều. Mình lại nhìn bên ngoài mình thấy vậy, mình lại quất tiếp vô. Cứ như vậy nó tụt xuống một lát, bắt đầu làm sao? Tim đập bịt, tay chân bắt đầu nó co quắp ha, bắt đầu nó bị vọt bể hay là bắt đầu nó thấy mỏi mệt. Cái thần kinh mình bây giờ bắt đầu thấy hơi say sẩm, thấy hơi choáng váng là tại vì cái tín hiệu nó truyền đi không được nữa rồi. Cái mạch điện của nó quá yếu và nó bị chặt nặng. Còn có những người mà cần uống nước lạnh vô nữa, thấy không? Cũng uống nước đó mà lại uống nước lạnh nữa thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Quý vị thấy cơ thể mình là 37 độ C mà bây giờ mình uống nước càng lạnh bao nhiêu là càng chết bấy nhiêu. 5 độ, 10 độ là trung bình. Mình uống vô thì sao? Như hồi nãy mình nói là nó phải trước hết là cơ thể mình nó phải sản xuất hay nó phải đưa ra một cái lượng năng lượng để nó quân bình cho cái nhiệt độ từ 10 độ lên 37 độ là nó đã mất một nguồn năng lượng rồi, một cách rất là vô ích. Và cái thứ hai nữa là quý vị tưởng tượng là cái sự dao động nhiệt độ trong cái đường thực quản và trong bao tử của mình, có khi nó thấm qua luôn cái phế quản của mình ha, tức là nó thấm xuống từ từ cái phế quản của mình, mà cái nhiệt độ chênh lệch nhiều như vậy thì chuyện gì xảy ra? Cơ bắp, mạch máu co rút ha, co rút như vậy thì nó làm mình khó thở, nó làm cho cái sinh lý của mình thay đổi. Và khi sinh lý thay đổi như vậy thì sao? Cái tâm lý nó sẽ bất ổn liền ngay lập tức. Thành ra mất năng lượng cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà khi nó xáo trộn cái sinh lý và cái tâm lý mình thì cái đó là điều đáng quan tâm. Thành ra chỉ nội cái uống nước không thôi là mình thấy là mình đã mất vấp phải rất nhiều cái sai lầm. Mà tại vì mình luôn luôn có cái gì? Mình luôn luôn có cái nhìn thiển cận bên ngoài ha. Mình luôn luôn có cái nhìn một cách rất là mơ hồ. Chứ nếu giả sử như khi mà mình bị toát mồ hôi, mình bị mệt mỏi, bị nóng, thì thay vì mình lấy cái nước lạnh đó mà mình xoa, mình đắp ở bên ngoài, thì nó làm gì? Nó hạ nhiệt, đúng không? Cái thứ hai nữa, khi nó lạnh thì bắt đầu nó co cái mặt lại, thì như vậy mồ hôi mình nó không thoát thì nó giữ lại trong cho mình, thì mình đỡ mất nước, mình đỡ bị mất nhiệt. Đằng này mình lại thấy như vậy, mình tưởng nhờ cái đó mình lại đưa mình uống ở trong, đúng không? Thành ra cái tu tập của mình ở đây á, là mình phải tập nhìn sâu và nhìn kỹ lại để mình thấy rằng mình đã mắc phải rất nhiều cái sai lầm mà mình làm tổn hại cả cái thân vật lý của mình, cả cái thân sinh lý của mình và cả cái tâm lý. Đó là một trong những lý do tại sao càng ngày mình càng bị rối loạn, càng ngày càng bị bất an. Rồi nó còn nhiều cái nguyên nhân nữa nhưng mà mình sẽ nói tới sau này. Rồi bây giờ quý vị thấy đó là một cái. Cái thứ hai nữa, tức là chẳng hạn như khi mình nói mình uống nước nhiều để cho mình thanh lọc cơ thể ha, uống nước nhiều để thanh lọc cơ thể, nói thì nghe nó có lý thực sự, phải không? Tức là ai cũng nghĩ chẳng hạn như uống nước vô thì tự nhiên nước nó lọc, nó đẩy ra. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại cũng vậy. Khi mình nhìn kỹ lại, quý vị biết ở đây có ai từng uống trà gói chưa? Ha, khi mình uống trà gói thì mình có một cái ly nước trong, mình lấy cái túi trà mình thả nó vô, cái một lát mình quan sát chừng vài ba giây sau, vài ba phút sau mình thấy bắt đầu cái màu nó ra, một lát cái mùi nó ra, rồi bắt đầu mình thấy những cái lợn cợn những cái phân tử của muối khoáng hay là của những cái mineral nó bắt đầu nó ra, thấy không? Khi mình bắt đầu mình uống, mình bỏ vô lưỡi, mình bắt đầu nghe cái vị nó thơm thơm, đắng đắng, chát chát. Thì như vậy tại sao mà tất cả những cái đó nó chạy vào trong cái ly trà, ly nước của mình được? Tại vì cái nồng độ của những cái chất đó trong cái gói trà nó cao hơn trong nước nhiều hơn. Nước ở ngoài nó nhiều hơn, do nước ở ngoài chạy vô thì nó bắt đầu nó đẩy những cái đó đi ra. Thì nguyên lý quá dễ dàng, căn bản như vậy. Bây giờ mình nhìn lại cái túi trà của mình đây. Đây y chang cái túi trà thôi, phải không? Nồng độ của chất dinh dưỡng trong cơ thể mình, nó trong cơ thể của mình thì nó thông minh hơn, tức là nó có nhiều cái cơ chế, nhưng hai cái cơ chế để nó vận chuyển là một cái là nó dùng cái vận chuyển y như vậy, tức là từ nơi cao đi xuống nơi thấp, và cái thứ hai là từ dưới thấp lên cao. Từ trên cao đi xuống thấp, mình để nước ở trên nó chảy xuống thì khỏe ra, không cần phải máy bơm, không cần phải năng lượng gì cả. Nhưng mà mình muốn bơm nước từ dưới giếng lên bồn, mình phải có máy bơm, phải tốn điện, tốn ga, phải không? Cơ thể mình nó cũng vậy, nó sẽ thông minh và nó sẽ tranh thủ sử dụng tối đa cái con đường là từ cao đi xuống thấp. Có một số ít các chất nó phải chuyển ngược lại, thì lúc đó nó phải sử dụng những cái phương tiện vận chuyển ngược dòng. Mà nếu ngược dòng như vậy thì nó hao tốn năng lượng, do đó nó phải tiết kiệm cái con đường đó. Và mình thấy mình đói bụng, mình mệt mỏi, bởi vì chất dinh dưỡng trong người mình luôn luôn nó tiêu hao, thành ra mình cứ tiếp tục phải ăn, đúng không? Và nên như vậy thì nó đưa qua, từ dinh dưỡng trong ruột mình nó thấm qua màng ruột, nó đi vào máu và nó lưu chuyển khắp nơi để nó nuôi dưỡng. Thì như vậy trong ruột mình đâu phải chỉ có chất dinh dưỡng không thôi, cặn bã độc tố hóa chất cũng nằm trong này, và bảo đảm trong này nó sẽ nhiều hơn trong máu, trong cơ mình gấp bội lần, gấp trăm lần, phải không? Thành ra cũng vậy, nó sẽ có được cái hàng rào bảo vệ ngăn chặn, nhưng mà nó vẫn đi theo cái con đường là từ nơi cao đi xuống nơi thấp. Thành ra khi mà mình uống nước càng nhiều, tức là mình pha cái này ra nó loãng hơn, nó dễ dàng thẩm thấu hơn, Và khi nó vào trong này, máu nó chạy thì dĩ nhiên gặp những cái khí độc thì nó đi ngang phổi, nó thảy ra một mớ. Qua gan, gan phải chuyển hóa một mớ nữa, xuống thận, thận lọc mớ nữa đẩy ra nước tiểu. Tức là nó có lọc, nó có thải, nhưng mà đó là sau, thấy không? Còn trong khi trước hết là nó từ đâu? Chất độc mình ăn vô nè. Chất độc là tất cả những cái chất độc đó mình ăn vào đây, gan nó đã phải chuyển hóa một lần rồi, để cho nó bớt độc đi, nó bắt đầu nó mới đưa xuống ruột, để chuẩn bị những cái này nó đưa ra phân, nó thải ra ngoài. Nhưng mà nếu mà mình uống nước vô nhiều mà không đúng cách, thì dĩ nhiên nó pha loãng cái này ra, nó làm cho dễ thẩm thấu hơn, dễ vận chuyển hơn, là cứ thế nó đi vào máu. Thì khi vào máu nó bắt đầu nó quay trở lại gan, nó bắt gan làm việc thêm lần nữa, bắt thận phải làm việc thêm lần nữa. Tức là nó có lọc, nhưng mà trước khi nó lọc là nó đã đưa vào, thành ra mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn mãi. Quý vị thấy chưa? Đó, thì cái nguyên tắc cái túi trà nó quá dễ hiểu ở đây. Chỉ có khi nào mà quý vị uống nước đúng cách mà muốn sổ độc, tức là quý vị phải dùng những cái phương pháp sổ đẩy nó ra đường hậu môn. Thấy không? Tức là khi mình uống vào đây, tức là mình dùng cái phương pháp áp suất thẩm thấu, tức là mình dùng các loại muối, các loại dầu, hay là mình dùng những cái thuốc sổ, tức là nó làm tăng cái nhu động ruột, để làm chi? Nước nó vào đây và nó tháo hết, nó đẩy cái tụt lút xuống đây. Thì như vậy tất cả những cái cặn bã trong này nó được đẩy tụt lút xuống dưới đường này. Thì khi đó cái nồng độ độc tố trong này thấp hơn trong máu, thì lúc đó nó bắt đầu nó kéo ra trở lại. Thấy chưa? Thì như vậy mới gọi đúng nghĩa là thanh, uống nước để thanh lọc. Còn nếu mình làm kiểu kia, tức là mình đi vào cái vòng luẩn quẩn, mình cứ đưa độc tố vào người mình, mình bắt gan phải làm việc nhiều hơn, thận làm việc nhiều hơn, thì khi nó làm việc nhiều hơn thì sao? Càng ngày nó càng đuối, càng ngày càng đuối thì bắt đầu nó sinh bệnh, càng bị bế tắc. Nha. Thành ra cái vòng luẩn quẩn nó mình cứ rơi vào mãi như vậy, mà càng ngày thì chất độc càng nhiều, càng ngày thì cơ thể mình vận động càng ít, đào thải càng ít, tức là đường vô thì nhiều, đường ra thì ít, thì càng ngày nó càng tích tụ nhiều hơn, càng ngày nó tích tụ nhiều hơn. Thành nếu mà ở dưới trong cơ, trong bắp, trong xương khớp thì như nãy mình thấy với cái hình kia, còn đi vào các cái cơ quan gan mật thì mình thấy nó ra như vậy, trong ruột thì nó ra như vậy, tức là từ từ đó nó tạo nên những cái khối u. Rồi mình sẽ nói đến cái cơ chế ung thư qua nhiều khía cạnh của vật chất, khía cạnh của sinh lý và khía cạnh của tâm lý, nó tích tụ và nó hình thành như thế nào. Thì khi mà mình có hiểu được cái con đường của nó, mình có cái sự nhìn sâu, thì mình mới bắt đầu chuyển hóa nó hay là giải quyết nó được. Còn cái bế tắc của y học hiện đại là chỉ nhìn trên cái ngọn ngành, chỉ nhìn trên cái ngọn ngành, mà có khi mình càng nhìn trên cái ngọn ngành thì mình lại càng mắc phải cái sai lầm rất nhiều. Thì điển hình như quý vị thấy nội cái việc uống nước thôi ha, là có khi mình thấy là mình mắc phải sai lầm cũng khá thường xuyên, huống chi đến cái vấn đề ăn uống, cái vấn đề sinh hoạt, vấn đề tâm lý. Thì đó cũng là một cái mà chẳng hạn như mình thấy tâm lý học hiện đại, tâm lý học hiện đại, những người tâm lý trị liệu, khi mà người ta gặp những người mà bị tâm thần, hay là những người bị trầm cảm, những người bị u uất, thì sao? Người ta chỉ cho người đó là về la hét đập ha. Thì như vậy nếu mà người ta hiểu được hai mặt của các pháp thì người ta sẽ không khuyên bệnh nhân làm như vậy thường xuyên. Tức là chỉ khi nào quá bức xúc ha, quá bức xúc thì như vậy cái năng lượng nó dồn nén quá nhiều thì người ta mới phải làm như vậy ngay lập tức để cho nó giải tỏa ra. Nhưng mà sau đó là gì? Phải dừng lại và nhìn kỹ gốc của nó, từ cái nơi nào nó sinh ra, tức là từ cái tâm của mình sinh ra. Và lúc đó mình phải trị bằng cái đường tâm này. Dĩ nhiên từ cái này nó liên kết với cái, từ cái thân vật lý này bị bế tắc nha. Từ cái thân vật lý này nó tiếp xúc, nó ảnh hưởng qua cái sinh lý, rồi bắt đầu nó ảnh hưởng lên cái tâm lý. Nhưng mà cuối cùng cái tâm lý này là cái biểu hiện ra, nó làm cho mình bị mệt mỏi, bị căng thẳng, bị đau nhức, bị bất an. Thành ra nếu như mình nhìn trên cái ngọn ngành như vậy và mình giải quyết bằng cách đập, bằng cách la, bằng cách hát ha, thì như vậy mình giải quyết trên cái ngọn mà mình không giải quyết cái gốc. Thì cuối cùng khi mình giải quyết cái ngọn như vậy thì sao? Sau khi mình giải quyết cái ngọn như vậy thì một phần năng lượng nó thoát ra, nó bắt đầu nó đi lại luẩn quẩn, tức là cái năng lượng nó phát ra thì nó sẽ tiếp tục nó nuôi dưỡng mình trở lại. Cái tập khí mà, thấy không? Khi mình la, mình hét, mình đập, mình đánh thì mình trở thành cái thói quen. Và khi mình tiếp tục la, hét, đập, đánh như vậy thì trở lại cái thân vật lý này, nó kích thích cái sinh lý và nó làm cho cái tâm lý mình căng thẳng hơn. Và càng ngày mình càng lún sâu vào như vậy. Trong khi nếu như mình biết, trong trường hợp căng thẳng thì mình giải quyết, mình có thể cho nó la, cho hết một cái một thôi, rồi mình dừng nó liền nó lập tức, và bắt đầu mình truy nguyên lại cái nguồn gốc của nó, và mình chuyển hóa cái tâm. À, thành đó là cái sai lầm hay là cái thiếu sót của y học Tây Phương trong vấn đề điều trị những người bị tâm lý bất ổn. Và người ta cứ càng ngày cuối cùng thì không những bệnh nhân bị đau, bệnh nhân không giải quyết được, mà những người thầy thuốc tâm lý trị liệu cũng bắt đầu cũng nổi điên luôn. Và tại vì ảnh hưởng cái từ trường của bệnh nhân, tức là cái ảnh hưởng cái từ trường của bệnh nhân, và mình đưa vào hồi nào, mình bị thấm vào hồi nào mình không hay. Đó, thành ra cuối cùng cả thầy thuốc và cả bệnh nhân đều bị bệnh, đều bị tổn thương hết, khi mà không hiểu được cái gốc bệnh. Thì đó là một vài những cái mà mình thấy sơ sơ trong cuộc sống của mình, từ vấn đề sinh hoạt, từ vấn đề ăn uống cho đến vấn đề tu tập. Nếu như mình không có cái con mắt quán chiếu sâu xa thì mình tự đầu độc mình tự làm tổn hại mình rất nhiều. Và ngay cả những cái cơ chế tích cực nhất của tạo hóa để giúp bảo vệ, nuôi dưỡng mình hay là phòng hộ cho mình, nó sẽ trở thành những cái con dao hay là những cái nguyên nhân làm tổn hại chính mình. Và cái nào càng vi tế bao nhiêu, nha, càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thì cái này chiều nay mình sẽ đi sâu vào các cái tầng năng lượng này, nha, đi sâu vào các tầng năng lượng, và mình sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân gây bệnh. Cũng như là khi mình hiểu được một phần cái nguyên lý năng lượng và các tầng năng lượng này thì mình sẽ giải quyết được khá nhiều việc, nha. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ mình nghỉ ngơi tí xíu rồi mình ra học và làm việc trong chánh niệm, rồi đi thiền hành, tập khí công.
Vậy là rốt cục là uống nước làm sao rồi?
Không biết sao hả? Từ từ chưa, mình sẽ cho quý vị xem cái chương trình của mình đó, nha. Cái chương trình của mình đúng, nếu mà có thời gian đó là mình sẽ phải đi qua nè. Cái thứ nhất là những cái nguyên nhân gây bệnh, là nếu mình không biết thì mình không cách nào mà tìm được nó, làm sao trị được nó. Cái thứ hai là mình sẽ đi sâu vào những cái chức năng tự nhiên của cơ thể mà tạo hóa đã cho mình. Mình sẽ nói đến bốn loại thức ăn, tức là bốn cái tầng năng lượng mình nói nãy của vũ trụ. Rồi lý các cái loại hình tập thể dục và tại sao mình phải tập thể dục, cái sự khác biệt của tập thể dục. Và những người làm việc một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng, người ta nói người ta làm việc quá nhiều, người ta đâu có ngồi yên đâu. Thấy không? Hay là có người giàu có hơn, sang trọng hơn, sau giờ làm việc đi chơi thể thao. Thì như vậy cái sự khác biệt của làm việc, của thể dục và thể thao nó khác nhau ở chỗ nào? Cái lợi và cái hại của nó. Rồi mình sẽ nói về một số những cái nguyên lý âm dương để hình thành nên vũ trụ, nên các pháp, cũng như là cái ngũ hành. Rồi sau đó mình mới nói đến cái thức ăn ha, và nguyên lý thực đúng của thực dưỡng là gì. Thấy không? Nó không phải chỉ là của con người mà nó của cả vũ trụ. Rồi các cái bảng phân loại thức ăn mà mình có thể sử dụng được để mình điều chỉnh theo Đông Phương và theo Tây Phương. Chẳng hạn như theo Đông Phương thì mình thường nói âm dương, theo Tây Phương thì mình phải có một cái số đo rõ ràng, tức là nó phải định vị trên cái axit hay kềm. Rồi mình bắt đầu đi đến cái nghệ thuật nấu nướng, nghệ thuật ăn. Trong cái nghệ thuật ăn là chỉ nội cái nghệ thuật nhai không thôi, là sáng nay quý vị chưa đi tu học, thành quý vị sáng nay mấy người ăn sáng là hầu như ăn sáng sai hết. Thấy chưa? Thành ra chỉ nội trong cái nghệ thuật ăn là chỉ nội cái nghệ thuật nhai không thôi, nó là cả một cái pháp tu, nó là cả một cái nghệ thuật để cho những người mà người ta tu, tính tu tiên hay là tu đạo đều chỉ trong một cái nghệ thuật nhai thôi, hay là cách trị bệnh cũng vậy. Rồi sau đó là mình sẽ đi đến cái cách ăn trái cây, những cái thức ăn mà mình thường tối kỵ mà mình vi phạm rất nhiều. Bắt đầu tới nghệ thuật uống, nghệ thuật ngủ nghỉ, nghệ thuật thở. Rồi sau đó là mình mới bắt đầu nói tới cái công năng của thiền tập trong thanh lọc thô, rồi thanh lọc tế, tức là thanh lọc về phần vật chất, thanh lọc về sinh lý và thanh lọc về phần tâm của mình. Cho đến cái khi mình hiểu được nó, mình ứng được, dụng được nó thì mình sẽ có khả năng chuyển được thân bệnh, tâm bệnh, và thứ ba là nghiệp bệnh. À, tại bây giờ nó cũng bị nghiệp bệnh rất nhiều, nhưng mà mình chưa nhìn thấy được nó. Rồi đi đến cái chu kỳ sinh học là hầu như hơn 3/4 con người trên vũ trụ này đang vi phạm cái chu kỳ này. Thành ra đó là cái nguyên nhân nó làm tổn hại cái hành tinh của mình nói riêng và cả cái vũ trụ này nói chung. Đó, đó là tại sao nó bị những cái thiên tai bão lụt, tất cả những cái động đất, núi lửa hay là sóng thần này kia là từ vi phạm cái chu kỳ sinh học này. Và cuối cùng là mình sẽ học tới sử dụng 5 cái hệ thống phản chiếu của cơ thể mình trên đầu, trên mặt, trên lỗ tai, trên tay, trên chân, để mình tự làm cái người thầy thuốc chẩn đoán của mình qua các đồ hình phản chiếu đó, cũng như qua các cái chất thải hàng ngày của mình: nước mắt, nước mũi, phân, nước tiểu, mồ hôi. Và nếu mình biết cách phát hiện như vậy thì mình sẽ điều chỉnh nó từ thân mình nha, tức là mình phát hiện và mình điều chỉnh kịp thời, nhanh chóng. Thì đó là cái chương trình của mình học, nó sẽ đi theo như vậy đó. Nãy giờ là mình chỉ mới đi giới thiệu cái phần tổng quát để cho quý vị thấy, nếu không có cái chánh kiến, không có cái sự nhìn sâu, nhìn rõ, thì mình sống trong cái ảo tưởng, sống trong cái tri giác sai lầm và mình tự hại mình. Mà quý vị cũng nên nhớ là không phải hại mình. Nếu quý vị làm sai á thì nó hại mình, đáng. Phải không? Nhân nào quả đó thì cũng đành đi. Nhưng đằng này khi nó tổn hại mình thì nó sẽ tổn hại đến những người thân xung quanh mình, và nó tổn hại cả cái cộng đồng, và nó tổn hại cả cái vũ trụ. Phải không? Tức là mình không thể tách rời ra được như vậy. Thành ra mình sẽ nói tới chỉ một cái khởi niệm của mình thôi, nó sẽ ảnh hưởng cả cái vũ trụ này mình không biết. Đó. Thành ra chương trình nó đúng ra là chương trình phải 1 tuần lễ là tối thiểu. Chương trình 1 tuần lễ là tối thiểu, nhưng mà mình sẽ tùy duyên, mình sẽ học cái phần nào được. Rồi mình sẽ học từng cái phần cảm cho tới phần sau.